Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không Còn Lo Âu. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, theo như quý vị nghĩ, ở trên cuộc đời này có ai dám tự hào là mình không có lo âu, không có phiền muộn không? Chúng tôi tin chắc rằng ở trong cuộc đời không ít thì nhiều, không có nguyên nhân xa thì nguyên nhân gần, chúng ta cũng có một chút gì đó lo âu, sợ hãi. Nhưng mà thường á, nói đến cái lo âu á, là chúng ta phải nói đến sự cùng túng, quẩn bách, nó đi đôi với nhau. Có thể nói lo âu và khốn khổ, nó luôn luôn nó đi đôi với nhau, giống như bóng với hình. Cả hai sự tệ hại này nó cùng sống và nó cùng chết với nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu có lo âu thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Và nếu chúng ta cảm thấy khốn khổ thì chắc chắn chúng ta cũng có cái sự lo âu. Như trường hợp trong gia đình quý vị có một cái đứa con nó đi chơi cả đêm nó không về. Quý vị thấy có lo không? Lo. Kèm theo cái nỗi lo âu của mình còn sợ hãi, không biết chuyện gì nó xảy ra cho cái đứa con của mình. Mình biết như vậy đó mà không bao giờ bỏ được. Nghĩa là chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn tiến khác nhau của kiếp làm con người của chúng ta. Mặc dù chúng ta không thể lẩn tránh chúng, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng không nên để cho những tệ hại, lo âu, khốn khổ nó tràn ngập, nó chi phối cuộc đời của chúng ta. Trái lại, chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật, thành vì vậy chúng ta phải cố gắng khắc phục. Và là người Phật tử, chúng ta phải tin tưởng là chúng ta có khả năng để làm những cái việc này. Điều cần thiết là chúng ta phải có sự hướng dẫn thích đáng, và mọi cố gắng, mọi quyết tâm và mọi kiên nhẫn của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết sự vật một cách chân chánh và thận trọng áp dụng tuệ giác và cái sự sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm, thì chắc chắn chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc, và chúng ta có thể thoát khỏi được mọi lo âu và khốn khổ của chúng ta. Kính thưa đại chúng, những sự lo âu của chúng ta có thể nói đó là con đẻ của chính chúng ta. Chính từ chúng ta tạo nó ở trong tâm của mình. Tại vì chúng ta không đủ khả năng, hay là vì một cái lý do nào đó chúng ta thất bại, hoặc là chúng ta không hiểu được và không ước lượng được trọn vẹn những cảm xúc ít nhiều với cái tâm ích kỷ của chúng ta. Và tại vì chúng ta định lượng quá đáng hay là sai lạc về phẩm giá của sự vật, nó cũng tạo cho chúng ta có một cái trạng thái lo âu và khổ sở. Như vậy, nếu chúng ta có thể nhìn sự vật đúng với bối cảnh của sự vật và thấy rằng không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu, không có cái gì là vững bền ở trên thế gian này, và tự ngã của chúng ta cũng chỉ là cái sự tưởng tượng, cứ tự cho là mình giỏi, tự cho là mình hay, rồi mình làm cao làm kỳ một cách hoang dại, chạy loạn giống như là ngựa hoang, thì chúng ta sẽ không còn thời giờ để mà chúng ta nghĩ tới một việc chính đáng ta cần phải làm. Khi hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không còn hoang phí thời giờ, chúng ta tìm phương thức thích hợp để tận diệt cái mình lo âu và cái sự khổ khổ của mình. Thực sự chúng ta có mọi khả năng làm như chúng ta muốn. Do vậy, chúng ta phải tự trau dồi tâm trí, tự quên mình để mà chúng ta dấn thân vào công tác, tự tu, tự sửa chính bản thân mình. Sự việc này phải đòi hỏi chúng ta phải có cái tự nguyện chứ không bắt buộc được. Nếu ai có tinh thần tự nguyện đặt mình trong khuôn khổ tu sửa thì đương nhiên chúng ta sẽ là cái người biết làm lợi ích cho bản thân của mình, biết hiếu kính với cha mẹ, tổ tiên, dòng họ ông bà của mình, và đồng thời cũng có thể giúp cho chúng sanh nhân loại. Kính thưa đại chúng, do vậy chúng ta phải tự trau dồi tâm trí, tự quên mình để dấn thân vào những công tác phục vụ nhân loại và để trở nên một con người hữu ích cho nhân quần xã hội. Đó là một trong những phương thức mà chúng ta có thể tìm đến sự an tịnh và hạnh phúc thật sự. Trong những người chúng ta có những ham muốn và những khát vọng, đồng thời cũng có những lo âu và sợ sệt mà chính cá nhân của chúng ta cũng cảm thấy hổ thẹn, không dám nhận. Dầu cho là âm thầm tự nhận trong lòng, cũng không dám công nhận là mình có những cái chỗ yếu kém như vậy. Chúng ta không biết làm thế nào để cho những cảm xúc đó trở nên cao thượng. Tuy nhiên, những cảm xúc đó nó có một năng lực chế tác nếu mà chúng ta không khéo kiểm soát nó. Dù chúng ta có cố ý chê đậy hay là chúng ta làm cái nào đó để mà đè nén, càng chê đậy, càng đè nén, càng dồn ép thì nó lại càng tìm lối thoát. Và khi nó thoát ra với cái sự bộc phát của nó làm cho xáo tròn cả guồng máy cơ thể vật chất của chúng ta. Nói như vậy để đại chúng thấy rằng đối với một con người khỏe mạnh, đương nhiên những người đó phải có những sự suy tư lành mạnh, có những cái hành động lành mạnh. Còn đối với những người bệnh hoạn, phải nói rằng họ có những cái sự suy tư không lành mạnh và những cái hành động không lành mạnh. Do vậy mà chúng ta thấy cũng là hai con người có thể sanh cùng năm, cùng tháng. Nhưng mà giữa hai con người đó, chúng ta thấy có những cái khác biệt. Khác biệt ở chỗ do cái sự suy tư và hành động của mỗi người. Tại sao cũng có những người có tuổi đó mà người ta lại vui, người ta khỏe, người ta trẻ và yêu đời. Cũng có những người cũng cái tuổi đó nhưng mà cảm thấy già, đi không nổi, cửa không xong, là do việc hành nghiệp. Như vậy xin được chúc mừng đến đại chúng, và cũng có một cái lời đề nghị: ngày nào mà mình quyết định dấn thân cho sự nghiệp bồi bổ cuộc sống tâm linh của chúng ta, xin đại chúng trước khi bắt đầu thực hiện chụp một tấm hình, rồi sau đó một thời gian thực tập chụp lại tấm hình. Khi mà chúng ta làm một cuộc so sánh, chúng ta sẽ thấy khác liền. Cũng là con người của mình, nhưng mà trước khi chúng ta thực tập giáo lý giải thoát, chúng ta thấy mình con người có thể là khắc khổ tiều tụy, tại vì lo âu và phiền muộn nó đè nặng trên hai vai của mình thì không vui được. Mà không vui được thì không thể nào mà khỏe trễ được. Nhưng mà sau khi thực tập một thời gian rồi, quý vị cứ so sánh lại, mình có thể buông bỏ những cái gánh nặng lo âu của mình. Mình khỏe trên cái đôi vai của mình là đương nhiên mình khỏe, mình trễ ra thôi. Quý vị cứ làm thử, mình sẽ thấy khác liền. Kính thưa đại chúng, đó là cách để chúng ta tự theo dõi hành động của mình. Tuy nhiên những xúc động, những hành động đó nó cũng có một cái năng lực. Lẽ tất nhiên làm tốt thì nó cũng có năng lực hướng dẫn chúng ta tới kết quả tốt, và làm không tốt nó cũng có cái năng lực hướng dẫn chúng ta tới kết quả xấu. Do vậy, nếu trong tâm tư của chúng ta có những sự suy tư không lành mạnh thì những chứng bệnh kinh niên nó xuất hiện trong con người của mình là cái chuyện thường. Bây giờ chúng ta bỏ đi cái gánh nặng, chúng ta không còn lo âu nữa, thì chúng ta trở thành con người khỏe mạnh. Trong những trường hợp này, nếu mà chúng ta là Phật tử, xin xác định với đại chúng, chúng ta có những cách đối trị không khó khăn. Chúng ta có thể sửa đổi những điều đó bằng những phương pháp tham thiền, niệm Phật, cách nào đó thích ứng với cuộc sống của chúng ta. Tức là từ chúng ta chế ngược tâm ham muốn, bởi vì một tâm hồn buông lung là nguyên nhân chính tạo ra những sự lo âu, sợ hãi và đau khổ. Và nếu chúng ta có chế ngự với một tâm hồn sống không buông lung, từ hiểu biết, thì đó là nguyên nhân tạo nên sự an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bất luận lúc nào mà chúng ta còn lo âu trong lòng, chúng ta cũng không nên để biểu lộ cái gương mặt phiền muộn của mình trước tất cả mọi người. Điều đó không có nghĩa là mình giấu mọi người, nhưng mà đừng để cho người ta cười mình rằng là mình bất lực quá. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời này, tất cả mọi sự mọi vật là đó, là an lạc, là hạnh phúc cũng từ chúng ta tìm, và những cái lo âu phiền muộn cũng từ chúng ta chuốc lấy. Có nhiều khi chuyện không có dính dáng gì tới mình, tự nhiên mình kiếm dây buộc mình, cột cho mình một cái đuôi, rồi để mình đau khổ, mình lo âu. Nếu mà bạn bè biết được mình tự kiếm một cái dây để mình buộc vô rồi mình đau khổ, họ cười người đó vậy mà dài. Cho nên dù cho là nếu chúng ta có lý do chính đáng hay không chính đáng để mà chúng ta có phiền muộn, thì cũng không nên để biểu lộ cái gương mặt phiền muộn đó trước mọi người. Nếu cần thiết, chúng ta chỉ nên tâm sự với những ai thực sự có thể giúp chúng ta, chớ đừng có nói cái kiểu tôi tâm sự với chị chút xíu cho nó đỡ buồn nha, rồi đó thì gặp ai mình cũng tâm sự. Tâm sự bây giờ chứ chiều á, là làng trên xóm dưới đều biết cái tâm sự oái oăm của mình. Như vậy là nguy hiểm quá. Cho nên coi chừng tâm sự, nhưng mà mình cũng phải chọn mặt gửi vàng để mà mình tâm sự. Chứ không phải gặp ai cũng là tâm sự rồi cái tâm sự của mình bắt đầu người ta đem ra báo chí, người ta nói cho lung tung, rồi là từ đó về sau là mình tịt ngòi, mình không dám tâm sự nữa. Có phải là khổ đời mình không? Cho nên phải coi người để mà tâm sự. Trong lúc khó khăn mà chúng ta cần phải trải qua trên đường đời, nếu chúng ta có thể luôn luôn giữ được nụ cười trầm tĩnh ở trên môi, thì đó quả thật là một cái điều hết sức tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, điều này nếu nói với một người mà chưa bao giờ học hỏi giáo lý giải thoát của Đức Phật thì hơi khó. Nhưng mà nếu nói đến những Phật tử, mà nhất là Phật tử chùa Dược Sư thì chắc chắn không khó. Tại vì không có tháng nào mà mình bỏ quán niệm, không có tháng nào mà mình bỏ thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Cho nên chúng ta thấy được những gì chúng ta phải làm. Như vậy nó không khó khăn nếu chúng ta thực sự có cố gắng. Nhiều thanh niên có đôi khi quá đỗi lo âu phiền muộn khi mất tình thương của người bạn gái, mà thuật ngữ người thế gian mình gọi là thất tình. Mà ngược lại cũng vậy, có những người thiếu nữ buồn phiền khi mà mất tình thương của người bạn trai. Trong những hoàn cảnh bất mãn và thất vọng tương tự như vậy, có những người không kiểm soát được, có những người không có kiềm chế được lý trí, rất có thể nghĩ đến cái việc quyên sinh tính mạng. Và có những người dẫn tới cái tình trạng hỗn loạn tâm trí, mà phần lớn là cảm thấy mình đau khổ vô cùng. Nếu có không phải uống thuốc tự tử thì cùng nhảy xong tự tử, mà nếu không có nhảy xong tự tử thì dùng súng mà bắn cho nó chết. Nếu mà không có làm như vậy đó thì còn lại cứ khờ khờ dài dài, giống như nhà thơ Xuân Diệu nói: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Trong chiều hướng chúng ta buông bỏ tất cả mọi gánh lo âu thì bây giờ mình làm sao? Nếu mà có phải một người bạn trai mà bị bồ đá, hay là một người con gái mà bị bạn trai đá, thì mình phải nhớ tới cái câu thơ: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sửa lại xài. Kính thưa đại chúng, mình phải sửa lại mình sai, đừng có chết uổng mạng. Tất cả những đau khổ phiền muộn đó đều do nơi sự kém hiểu biết về bản chất sự thật của đời sống. Mà quả thật như vậy, mình buồn phiền vì cái anh kia bỏ mình là do vì mình không có biết được bản chất thật sự của anh chàng kia. Sở dĩ mà chúng ta buồn phiền là tại vì chúng ta không nhìn thấy thật sự bản chất trong đời sống. Dầu sao đi nữa đó, chúng ta cũng không thể tránh những cảnh gọi là chia ly xa biệt. Sự chia ly xa biệt này rất có thể là sanh ly tử biệt. Đó là một trong 8 cảnh khổ mà tất cả mọi con người ở trong cuộc đời này không ai là không vướng phải. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ tự nhìn thấy, nếu có phải là cái cảnh sanh ly tử biệt thì chúng ta phải nghĩ như thế này: nếu mà không chia tay sớm thì cũng chia tay muộn, mà không chia tay muộn thì chia tay khúc giữa. Mà thật vậy, có ai mà có thể theo chúng ta hết trọn cuộc hành trình của mình không? Chúng ta hy vọng cho thật nhiều, nếu có phải là vợ hy vọng sẽ nương tựa chồng. Nhưng mà nếu lỡ chồng mà đi lính ở Iraq, ngày nào bom cũng nổ, thì có hy vọng là mình nương tựa cái người chồng đó hay không? Hay là ông chồng mình muốn nương tựa với một cô vợ, hy vọng cho nó tràn trề, nhưng mà lỡ gặp người mà không tốt nết tốt bụng thì mình nương tựa cũng là trật chỗ. Rồi thì chia tay đó không sớm thì muộn, mà không muộn thì lưng chừng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cảnh sanh ly hay là tử biệt trong cuộc đời này không ai tránh khỏi. Nếu mà chúng ta ý thức được như vậy thì chắc chắn chúng ta không buồn. Khi những sự kiện như vậy nó xảy ra, chúng ta phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu có những người thân của chúng ta phải chia tay, nếu mà cảnh biệt ly đó vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta hãy can đảm chịu đựng và nhận định rằng đó là bản chất đời sống của con người. Nhưng mà nếu còn trong phạm vi nhận định của chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn nói đó là bản chất của đời sống con người. Như vậy, dù cho là ngoài sự hiểu biết, ngoài sự với tầm tay của mình, hay là trong tầm tay, trong sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta vẫn thấy đó là bản chất của đời sống con người. Mà nếu đã là bản chất của đời sống của kiếp người, thì nó cũng không có cái lý do để mà làm cho chúng ta buồn phiền. Cuối cùng, rồi quý vị thấy là mình có còn lo âu sợ hãi nữa không? Chắc chắn câu trả lời, khi mà chúng ta đã hiểu biết như vậy rồi, thì chúng ta không thèm lo âu sợ hãi nữa. Kính thưa đại chúng, bất luận nơi nào mà sự sợ hãi nó phát sinh, nó chỉ phát sinh ở hạng người không có suy tư lành mạnh. Lẽ tự nhiên không thể phát sinh ở nơi người có trí. Đức Phật dạy như vậy. Do vậy đó mà chúng tôi cứ khuyến khích với đại chúng chịu khó học và hành trì giáo lý của Đức Phật. Ít ra chúng ta cũng có suy tư rộng rãi để chúng ta thấy và chúng ta biết là chúng ta phải làm gì khi chúng ta phải đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh từ mọi khuynh hướng đưa đến trong cuộc đời chúng ta. Kính thưa đại chúng, lo âu, sợ hãi, đó là những trạng thái của tâm. Cho nên trạng thái tâm của chúng ta phải được kiểm soát và được hướng dẫn. Nếu chúng ta sống một cách thụ động, một cách tiêu cực, thì chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi sự lo âu và sợ sệt. Trái lại, nếu chúng ta sống năng nổ tích cực, thì sự năng nổ tích cực này nó sẽ đem lại cho chúng ta một nguồn hy vọng, hy vọng ở một tương lai tốt đẹp, và cho chúng ta thấy được cái lý tưởng đời sống của chúng ta. Con người mà sống trong cuộc đời không có lý tưởng, con người đó dễ dàng hy sinh cái thân của mình, dễ dàng bỏ cái thân của mình, tại vì mình không thấy quý. Nhưng mà đối với một người có cuộc sống lý tưởng, người ta rất là quý. Và vì biết quý cái thân mạng của mình, cho nên mình biết sống, mình biết phải làm cái gì để có lợi cho bản thân và cho nhân quần xã hội. Chỉ có một việc mà con người có thể kiểm soát được một cách tuyệt đối, đó là tư tưởng của mình. Chúng ta chịu khó kiểm soát tư tưởng của mình bằng cách thiền quán, bằng cách tụng kinh niệm Phật, sống không buông lung. Sự kiện này cùng với sự kiện xác thực khác là tất cả những gì mà con người tạo nên đều phải bắt đầu tư tưởng. Do vậy mà chúng ta hiểu được nguyên lý này thì chúng ta có thể khắc phục được sự lo âu và sợ sệt. Kính thưa đại chúng, nói về cách khắc phục những lo âu sợ sệt, khi một sinh viên hỏi về phương pháp hữu hiệu nhất để mà chế ngự tâm của mình, một nhà cơ thể học trữ danh người Anh đã trả lời như thế này: hãy cố gắng làm điều gì cho một người nào đó. Anh sinh viên đó lấy làm ngạc nhiên với câu giải đáp có vẻ bí ẩn đó, Thành ra vì vậy anh ta mới xin ông thầy giáo kia soi sáng thêm vấn đề. Và vị giáo sư nổi tiếng đó mới nói như thế này: bạn không thể có hai loại tư tưởng trái ngược nhau cùng một lúc. Do vậy, tư tưởng này nó sẽ xua đuổi tư tưởng kia. Quá thật như vậy, khi quý vị thấy làn, quý vị mở hít lên, thì đương nhiên có hít thì không bao giờ có làn. Cũng vậy, khi mà tâm tánh của chúng ta hoàn toàn chăm chú vào một việc giúp đỡ cho người khác mà không có một mảy may vụ lợi, thì cùng lúc đó chúng ta không thể có cái sự sợ sệt. Đối với người Phật tử chúng ta, sự kiện này nó rất là rõ ràng. Do vậy, nếu có sự sợ hãi lo âu, quý vị cứ niệm Đức Quán Thế Âm là sự sợ hãi lo âu của mình không còn nữa. Hay là nếu có sự sợ hãi lo âu thì chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta ngồi thiền. Chúng ta phải biết rằng sự lo âu nó có khả năng làm khô cạn kiệt dòng máu trong cơ thể của chúng ta. Do vậy chúng ta sẽ già cỗi sớm hơn tuổi của chúng ta có. Nếu mà chúng ta có sự lo âu mà chúng ta cứ tiếp tục lo âu. Vì vậy, muốn có sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta được bảo tồn tốt đẹp, khi có lo âu, phải niệm Phật, tụng kinh. Hay là nếu cảm thấy rằng ở nhà niệm Phật một mình buồn quá, thì mình lên chùa Dược Sư. Lên chùa Dược Sư sẽ thấy có đại chúng ngồi đẹp quá, tụng kinh giỏi quá, niệm Phật cũng lớn quá. Cho nên tâm tư của chúng ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Như vậy thì sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta càng được bảo tồn tốt đẹp. Mãi mãi sợ sệt và không ngừng lo âu là kẻ thù tệ hại nhất của cơ thể con người. Và đặc biệt, nếu chúng ta là cái người lo âu sợ sệt thì tự chúng ta tìm kiếm kẻ thù cho mình. Do vậy mà để mãi mãi là một con người có tràn đầy nhựa sống vui tươi yêu đời, chúng ta có thể thực hiện nguyên tắc. Nguyên tắc rất đơn giản là chúng ta phải biết làm vui lòng người khác, thì chúng ta sẽ có trên gương mặt luôn luôn tươi tỉnh. Đó là vì chúng ta không để cho những lo âu nó phát sinh ở trong lòng. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng 7 cách để mà chúng ta không còn lo âu sợ sệt. Đây là cách thứ nhất: hài hòa với thiên nhiên. Kính thưa đại chúng, thực sự thiên nhiên là những cái gì đó nhiệm màu. Nhưng mà có nhiều khi để thành đạt những sự lợi ích vật chất, con người chúng ta không có được bao nhiêu người lắng tai nghe tiếng gọi của thiên nhiên. Không có được bao nhiêu người hoạt động tinh thần của con người chúng ta hiện có ở trong cuộc đời này, chỉ vì chạy theo cái bãi danh lợi. Chỉ vì chúng ta cứ mãi chăm chú mơ tưởng một hạnh phúc tương lai mà chúng ta lãng quên nhu cầu cần thiết của cơ thể vật chất chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta tự mình tàn phá con người của mình. Như vậy, chúng ta phải làm thế nào không cưng quý thân vật chất của chúng ta quá đáng, nhưng mà chúng ta cũng không nên bạc đãi chính bản thân của mình. Với nhu cầu thiết yếu cơ thể vật chất, chúng ta phải kiện toàn và hoàn toàn cứ để cho thời gian nó luân lưu, nó trôi chảy một cách thoải mái. Cách hành xử không hài hòa với thiên nhiên của nhân loại ngày nay là hậu quả phải có của những quan niệm sai lầm về trật tự thế gian, về kiếp nhân sinh và về mục tiêu tối hậu của đời sống con người. Đó là nguyên nhân của tất cả mọi sự bất mãn, mọi lo âu, mọi sợ sệt, mọi hoàn cảnh bất ổn của đời sống hiện đại. Một con người thực sự mong muốn hòa bình là chúng ta phải giữ mình. Chúng ta phải có cách sống hài hòa với thiên nhiên. Chúng ta không làm xáo trộn sự tự do của kẻ khác. Bởi vì tìm hạnh phúc cho mình bằng cách là chúng ta làm xáo trộn cuộc sống của người khác, đó là một cái phương pháp sai lầm. Hay là chúng ta sống vui trên những cái sự đau khổ của người khác, cũng là một cái quan niệm sai lạc. Do vậy là người Phật tử chúng ta phải thực tập cách nào đó cho nó có một cái cuộc sống thanh cao, cho nó hài hòa với thiên nhiên và tạo nên một cái sự tin tưởng thương yêu cho vài người. Nếu mà không được mãi mãi thì cũng tạm thời. Chứ đừng có bao giờ đó, đối với ai mình cũng coi dựng dưng hết, thì chắc chắn mình không thể sống được với ai. Trong chiều hướng này, nếu mà chúng ta tạo tin yêu cho cả cộng đồng, được mọi người thương mến chúng ta mãi mãi, đó là những bậc thánh hiện hữu trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta không được như những bậc thánh là tạo nên những cái sự thương yêu cho mọi người, thì ít nhất 5-3 người, và cái gần gũi nhất là người thân của mình. Nếu mà trong cuộc sống người thân của mình cũng không tạo nên cái sự tin yêu, thì quý vị nghĩ là mình sống được với ai? Chắc chắn là mình không sống được với ai hết. Kể cả như là vợ chồng mà nghi kỵ lẫn nhau thì chắc chắn là không bao giờ có hạnh phúc rồi. Do vậy, chúng tôi cứ nói là ít nhất tạo nên cái sự tin tưởng thương yêu một vài người là chúng tôi muốn nói đến phạm vi của gia đình. Ít nhất là trong gia đình của chúng ta phải có cái sự thương yêu tin tưởng với nhau. Còn nếu xa hơn nữa là chúng ta phải nói đến cộng đồng, nói đến những người hàng xóm láng giềng nơi mà chúng ta đang sống. Điều chắc chắn là chúng ta không nên tạo cái thế đối đầu với người khác. Người thân của chúng ta cũng vậy, những người láng giềng của chúng ta cũng vậy, mà những người ngoài cộng đồng cũng vậy. Chúng ta không nên tạo cái thế đối đầu, vì như vậy chúng ta khó sống, không thể nào sống yên ổn và hạnh phúc được, khi mà tất cả mọi mũi dùi cũng chĩa về con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu con người của chúng ta hung bạo và tạo nên những tội lỗi và mãi mãi sống ngược lại với định luật của vũ trụ, thì con người chúng ta sẽ làm ô nhiễm toàn thể bầu không khí bằng những cái hành động, lời nói và tư tưởng của chính mình. Và hậu quả dĩ nhiên của hành động và tư tưởng sai lạc tương tự đó là thiên nhiên không tạo nên những gì mà con người cần phải có để sống. Trong lúc đó, con người có thể phải đương đầu với những cái sự truyền nhiễm, với những cái thiên tai vô cùng nguy hại. Do vậy, cái vấn đề hài hòa với thiên nhiên là cần thiết. Nơi mà chúng ta đang sống cũng được, xa hơn nữa cũng được, bởi vì thiên nhiên cần phải có mặt. Điều mà chúng ta không ngạc nhiên, khi chúng ta sống ở tại xứ Mỹ này, chúng ta thấy người Mỹ họ có một cái nhìn rất là hay, rất là chính xác. Họ muốn đưa con người của chúng ta muốn sống an vui hạnh phúc là phải hòa mình với thiên nhiên bằng cách là thỉnh thoảng trong thành phố họ tạo ra những cái công viên, hay là trong thành phố mặc dầu là nhà cửa làm như thế nào đi nữa, nhưng mà có những nơi người ta gọi là green belt á, tức là người ta vẫn để những cái cây cối xanh tươi để cho tâm hồn của mình thấy dịu lại khi mà chúng ta gặp những cái nóng bức gì đó ở trong cuộc đời. Chúng ta nhìn ra những cây cảnh là chúng ta cảm thấy nó thoải mái ngay. Nếu con người chúng ta có một cái nếp sống thích ứng với định luật thiên nhiên và trật tự của vũ trụ, nếu chúng ta có một lối sống trơn chánh, thanh lọc lương tâm của mình, thì đương nhiên cái bầu không khí bằng những cái công đức, bằng phẩm hành thanh cao và cái tâm từ của chúng ta rải ra bao trùm tất cả chúng sanh, thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi bầu khí quyển. Ít nhất là cái bầu không khí nơi mà chúng ta đang sống, nơi đó nó sẽ có một kết quả tốt đẹp. Tốt đẹp cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho hàng xóm láng giềng và cho chúng sanh nhân loại. Kính thưa đại chúng, rất có thể chúng ta là một trong những người tân tiến. Chúng ta tự cho rằng mình là con người của thời đại. Rất có thể chúng ta rất bận rộn với những công việc. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó bỏ ra vài phút trong một ngày để chúng ta trầm tư, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, hay là chúng ta đọc những cái trang sách quý giá nào đó, đương nhiên nó sẽ có lợi ích. Và những cái thói quen này nó sẽ giúp chúng ta giải khuây, giúp cho chúng ta quên đi những sự lo âu, và cùng lúc nó giúp chúng ta trau dồi được tâm trí. Trong khi đó cũng nên nhớ rằng chúng ta là một Phật tử hoặc là người có tôn giáo. Tôn giáo phục vụ cho chúng ta, đem lợi ích cho chúng ta, không những chỉ cho chúng ta không mà thôi, mà còn cho nhân loại nữa. Như vậy, chính bổn phận của chúng ta là suy tư về tôn giáo của mình, và mình dành một vài phút trong một ngày để chúng ta niệm Phật, để chúng ta thực hành những cái công việc có tính cách thuận với đạo lý, hợp với lễ đạo, bồi bổ cuộc sống tâm linh của chúng ta. Như vậy chúng ta là một con người hài hòa với thiên nhiên, với con người. Kính thưa đại chúng, yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là sức khỏe và cuộc sống tâm linh. Ngày xưa con người thường có sự lo sợ về hai loại bệnh. Một là lao phổi, hai là ung thư. Đó là những lo âu của thời đại. Tuy nhiên ngày nay và nhất là những năm tháng gần đây về phương diện sức khỏe, không phải chỉ có bệnh lao phổi hay là ung thư là những chứng bệnh tai hại nhất của thời đại chúng ta. Bởi vì hiện tại bệnh lao phổi hình như là được kiểm soát, và cũng có nhiều hy vọng rằng trong một tương lai nào đó người ta sẽ tìm ra được những cái phương thức trị liệu những bệnh khó lành, đó là bệnh ung thư, đó là những vấn đề lo âu của thời đại. Nhưng mà trong thực tế, mỗi nguy cơ quan trọng nhất ngày nay không phải là hai cái loại bệnh đó, mà là sự tăng trưởng mau chóng của những chứng bệnh thuộc về tinh thần và trí não. Ngoài ra nó còn có nhiều người tuy thường không được xem là bệnh, nhưng mà rất cần và hơn ai hết là phải được chữa trị. Người ta có thể hỏi là tại sao phần tử tội lỗi trong xã hội lại được nêu lên mà cùng một lúc với các bệnh tâm thần. Một trong những thành công trong cái vấn đề khảo cứu của ông Freud là sự nhìn nhận rằng những người gây tội ác và phạm pháp là những người bị bệnh về tâm thần, do vậy cần phải chữa trị hơn là áp dụng những hình phạt. Chính cái nhìn phóng khoáng đó, chính có một cái nhìn chính xác về vấn đề như vậy, cho nên muốn không còn lo âu cho con người của thời đại là chúng ta phải đặt cái nền tảng rất là vững chãi. Đặt cái nền tảng là phải cải cách xã hội cấp tiến và mở đường dẫn lối cho những phương pháp cải thiện. Làm thế nào đó chuyện xấu trở nên tốt, và làm thế nào đó để giúp cho con người có một cái lối thoát hơn là tù tội và trách móc. Đó là cách nhìn, cách giải quyết để cho những người lành mạnh không còn lo âu đối với những phần tử không lành mạnh, và những phần tử không lành mạnh cũng không lo âu mình sẽ là cái người mãi mãi là con người vô tích sự của xã hội. Xin được giới thiệu đến đại chúng, hãy biết người láng giềng. Người láng giềng ở đây chúng tôi muốn nói trước và trên hết là người thân của mình, kế đến là những người gần sân gần nhà của mình, và đến là cộng đồng. Lẽ tất nhiên chúng ta không bao giờ thấy được những người khác sống như thế nào. Chúng ta cũng có thể không biết gì về đời sống của những người không cùng một giai cấp xã hội với chúng ta, hoặc là kém hơn, hoặc là giàu có sang trọng hơn chúng ta. Do vậy mà nếu chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không thể biết được những người bệnh hoạn, sức khỏe và cái tâm trạng của họ như thế nào. Và ngược lại, nếu chúng ta là cái người ương yếu tật nguyền thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được năng lực và tâm tư của những người dồi dào sức khỏe ra sao. Đó là một cái sự thật. Vì thiếu kinh nghiệm cho nên chúng ta có nhiều khi, nếu chúng ta là người khỏe mạnh thì chúng ta thường có sai lầm là chúng ta khắt khe với những người ương yếu bệnh hoạn. Nếu chúng ta là cái người giàu có sung sướng thì chúng ta cũng thường có những cái khắt khe hẹp hòi, chấp trách đối với những người nghèo đói khổ sở. Như vậy cái đức đại khoan dung chỉ có khi nào chúng ta có sự hiểu biết và sự thương yêu. Và nếu không có kinh nghiệm thì chắc chắn chúng ta không thể có sự hiểu biết. Do đó, cho nên nếu mà chúng ta có kinh nghiệm về mọi phương diện của đời sống, nhất là trong khi hành xử, có những người lắm tiền nhiều của, người ta cũng bố thí vậy, nhưng mà cái bố thí đó làm cho người nhận phải đau lòng. Cho nên người ta thường nói là của cho không quý, mà quý cách cho của mình. Do vậy, chúng ta cũng không thể nói rằng là chúng ta là cái người giàu có hay là địa vị mà chúng ta là cái người biết hết tất cả mọi sự mọi việc. Để cho giữa chúng ta và mọi người có một cái sự hiểu biết trong cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều khi chúng ta phải nên đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt. Nhưng mà không nên luôn luôn dùng cái phương tiện dồi dào tiện nghi nhất của mình để mà phung phí những cái gì mà chúng ta có. Kính thưa đại chúng, đây cũng là cách mà chúng ta không còn lo âu, phiền muộn khi mà chúng ta sống với những người chung quanh. Lý do đơn giản là chúng ta hiểu, cho nên chúng ta không còn lo âu nữa. Đối với một người chồng không hiểu vợ thì đương nhiên mình cứ lo âu, không biết cái bà vợ này đi đâu mà đi hoài, đi sớm về muộn. Rồi cái bà vợ nếu mà không hiểu, không có biết được cái ông chồng của mình, không biết cái ông này đi làm cái giống gì mà ngày 24 tiếng đồng hồ, một tuần 7 ngày cứ đi luôn lỉ như vậy, không biết ông có mèo mỡ ở đâu không. Rồi bắt đầu mình lo, mình buồn, mình khổ. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết người láng giềng, biết tâm tư và nguyện vọng của người láng giềng, mà người láng giềng gần nhất chính là người thân của mình. Đó là cách mà chúng ta không còn lo âu phiền muộn. Kính thưa đại chúng, đây là cách thứ ba, là hạnh phúc. Đức Phật dạy rằng tất cả những bất hạnh của con người đều phát sinh từ sự ham muốn lầm lạc, muốn những thú vui mà tiền của có thể mua được, muốn nhiều quyền thế hơn người khác và quan trọng hơn tất cả, muốn tiếp tục mãi mãi sống sau khi chết. Đó là cái tâm trạng của những người có lắm tiền nhiều bạc, có lắm tiền nhiều quyền thế. Mà lẽ tất nhiên chúng ta thấy ngày xưa một Tần Thủy Hoàng, quý vị thấy khi mà ông đã thống nhất thiên hạ rồi thì bắt đầu ông muốn là ông phải trường sanh bất lão, cho nên ông đi tìm thuốc tiên để mà uống. Nhưng mà rồi có ai mà tránh khỏi sanh già bệnh chết không? Một Tần Thủy Hoàng dù có quyền thế bao nhiêu đi nữa, rồi đến cái ngày chết thì cũng hô ai ta giống như ai vậy thôi. Chính vì ham muốn những điều này mà con người trở nên lo âu và ích kỷ, bởi vì nó làm cho chúng ta nghĩ đến chỉ có riêng mình thôi, chỉ muốn cho riêng mình mà không để ý lo nghĩ đến những gì có thể xảy ra đến người khác. Và bởi vì không thể thành đạt tất cả những gì mà chúng ta mong muốn, cho nên chúng ta cứ luôn luôn lo âu là không toại nguyện. Phương pháp duy nhất để tránh tình trạng lo âu, bất ổn, đau khổ này là chúng ta phải thoát ra khỏi cái nguyên nhân của nó, tức là chúng ta vượt qua khỏi mọi ham muốn. Chúng ta phải nhận thức rằng dù cho là lắm tiền nhiều quyền thế, nhưng mà cái sanh già bệnh chết không có tha cho bất cứ một ai. Chúng ta phải thấy điều đó là chúng ta thoát ra khỏi cái sự ham muốn sống dài sống lâu. Tại vì nếu mà muốn sống dài sống lâu để mà hưởng tiền bạc, để mà giữ cái địa vị quyền thế của mình không được thì mình là đau khổ. Điều này hết sức là khó làm. Nhưng mà những ai đã thành tựu viên mãn được, cứ thuận theo thế gian, thuận theo những cái gì mà chúng ta có, cứ vui với những gì mà chúng ta đang hưởng. Nhưng mà thực sự, những người càng sợ mình chết sớm thì nó là càng chết sớm. Mà những người thoải mái, cứ thuận theo cái cuộc sống, sống vui, sống hạnh phúc, sống an ổn, thì nó là sống trường thọ. Đó là cái mấu chốt mà chúng ta không còn lo âu phiền muộn. Những ai thành tựu viên mãn với cái tư tưởng này thì người đó sẽ thành tựu đến cái trạng thái toàn hảo và an tịnh. Kính thưa đại chúng, trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ thỏa thích sự hưởng thọ những thú vui. Nhưng mà chúng ta đã lầm, chính vì những cái thú vui nó chế ngự, nó khắc phục và nó bắt buộc chúng ta làm nô lệ. Chính vì không hiểu, lúc đầu là chúng ta nghĩ là chúng ta làm nhiều tiền nhiều bạc để chúng ta làm một cái gì đó, nhưng mà vì thiếu suy tư, vì không có cái sự hướng dẫn chính đáng, cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải làm nô lệ lại cho tiền bạc. Cho nên cũng có nhiều người lấy thân để mà chơi của. Đối với những người mà biết lấy của chơi thân á, thì cái người này sống thoải mái lắm. Nhưng mà đối với những người cứ lấy thân ra mà chơi của thì cái người này khổ chắc chắn. Người này chắc chắn chết sớm. Bởi vì cái gì cũng cứ nghĩ là cái của mình nó to mà cái thân của mình không có đáng. Cho nên rồi cứ đem thân ra mà chơi của thì cái gì cũng đưa cái lưng ra đỡ thì chắc chắn là chết rồi. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết làm thế nào chúng ta sử dụng đúng mức, chế ngự những thú vui để mà chúng ta làm chủ, đừng để cho những thú vui nó khắc phục và chúng ta phải trở thành người nô lệ cho sự thích thú. Như vậy muốn không lo âu, chúng ta dừng lại, đừng có chạy theo những cái thú vui mà chư Phật thường gọi lạc thú trần gian, khổ đau nhiều, mà vui, hạnh phúc thì không có bao nhiêu. Kính thưa đại chúng, đây là yếu tố thứ tư, liều thuốc thời gian. Phiền não lo âu, nếu mà chúng ta có, chúng ta phải hiểu rằng không có thuốc tiên nào có thể chữa trị được bệnh lo âu phiền muộn này. Thuốc hay nhất mà có thể chữa trị bệnh lo âu phiền muộn của chúng ta là liều thuốc thời gian. Điều gì làm cho chúng ta đau xót rơi lụy hôm nay, rồi sẽ sớm lùi vào dĩ vãng và tan biến trong quên lãng. Chúng ta có thể sẽ còn nhớ rằng chúng ta khóc, chúng ta buồn phiền, nhưng mà chúng ta không chắc là chúng ta do nguyên nhân nào mà chúng ta buồn phiền, chúng ta khóc. Đó là những vết thương lòng khó quên. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên nếu chúng ta biết nhận thức rằng hiện tại chúng ta đã và đang trưởng thành, và đặc biệt chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng đã và đang trải qua một kiếp sống. Do vậy, thay vì chúng ta cứ thao thức suốt đêm trường để mà than khóc một biến cố bất hạnh xảy ra trong ngày hôm trước, hay là chúng ta cứ ôm ấp một mối hận tình, một mối hận nào đó người ta đã đối xử không đẹp với mình, để rồi chúng ta cứ tiếp tục có những cái tư tưởng tương tự như vậy, nó gây xáo trộn trong tâm tư của chúng ta. Điều chắc chắn, nếu có những cái tư tưởng gây sự xáo trộn trong tâm tư của chúng ta, cái trước tiên là chúng ta mất ngủ cái đã này. Nếu mà thấy đúng như vậy thì xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, việc trước tiên là chúng ta mất ngủ. Và chúng ta có thể bị cái mất ngủ, bị cái cơn giận đó nó cuốn ra xa thêm nữa, là ngay từ giờ phút đó chúng ta phải đau khổ dài dài. Mất ngủ chưa đủ, cơ thể con người của mình càng ngày càng tiêu tụy, cạn kiệt, đau khổ. Như vậy chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta đã phung phí không biết bao nhiêu thời giờ và năng lực cho những cái chuyện vô lý. Khi mà chúng ta biết năng lực của chúng ta và thời giờ của chúng ta để vào những cái sự suy tư vô lý như vậy, chúng ta dẹp bỏ ngay. Đừng có thèm suy tư nữa. Và chúng ta phải tự tạo cho mình một sự suy tư mới. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục những cái sự suy tư cũ, là từ chúng ta tạo cho mình không biết bao nhiêu là bất hạnh, và trong lúc mà chúng ta có thể chừng đứng nó được. Như vậy sự suy tư mới nó làm chúng ta có sinh khí, nó mở ra cho chúng ta một lộ trình mới. Do vậy, nếu mà chúng ta có những cái sự suy tư nào làm cho buồn bực, khó ngủ, ít nhất là trong đêm ban đầu, nếu mà chúng ta gặp phải, đêm sau từ hứa hẹn trước Đức Phật không thèm suy nghĩ những cái mặt kia nữa, là chúng ta yên tâm là chúng ta ngủ một giấc ngon lành và chúng ta sẽ khỏe ngay. Do vậy, cho dù là phiền não như thế nào, cho dù là âu sầu phiền muộn ra sao, thì chúng ta phải ghi nhận một điều: liều thuốc thời gian rất màu nhiệm, nó sẽ gắn liền được những cái vết thương của chúng ta. Vết thương ở ngoài xã hội cũng được, mà vết thương lòng cũng được, nó có khả năng hàn gắn tất cả. Nhưng mà trong hiện tại chắc chắn phải có một điều gì đó mà chúng ta có thể làm được, để chúng ta khỏi bị tổn thương, để chúng ta khỏi có lo âu và phiền muộn nữa. Đối với người Phật tử chúng ta rất là dễ. Nếu mà chúng ta có những phiền muộn như vậy, thay vì chúng ta cứ để dòng suy tư đó nó trôi chảy, thì chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật. đối với người Phật tử mình rất là dễ, mà mình cũng là một con người rất là dễ thương. Tại vì mình có thể làm được những cái chuyện mà những người khác không tu không làm được. Như vậy mình là con người dễ thương. Mà như vậy đó, chúng ta không có bị tổn thương, không còn lo âu và phiền muộn, cho nên chúng ta không nên để cho người khác và phiền não nó làm suy giảm năng lực và làm cho chúng ta rơi vào tình trạng gọi là cuộc sống bất hạnh. Chúng ta phải ý thức rằng không phải người nào khác xa lạ và phiền não đưa đẩy chúng ta vào một cuộc sống bất hạnh, mà chính chúng ta. Như vậy đôi khi mình thấy con người của mình cũng rất là dễ thương, nhưng mà đôi khi mình cũng thấy con người của mình rất là dễ ghét. Dễ ghét là tại vì sao? Tự xô đẩy chúng ta vào cái ngõ cụt, cho nên chúng ta thấy con người mình đáng ghét trong lúc đó. Mà thực sự chúng ta phải khởi lên cái niềm ghét chúng ta khi mà chúng ta có những cái ý chí ương yếu. Khi mà chúng ta không có một lập trường, chúng ta phải ghét cái con người đó. Nhưng mà chúng ta phải dễ thương. Con người mà có cái niềm lành, biết tu, biết suy tư lành mạnh, thì mình thấy con người của mình rất là dễ thương. Đôi khi á, mình muốn giữ mãi là một con người dễ thương. Nhiều khi mình hỏi những người bạn của mình, tôi có dễ thương không chị? Hỏi để người ta thấy mình có dễ thương thật không? Đôi khi á, mình tự cho mình là dễ thương, nhưng mà người khác nhìn họ không thấy mình dễ thương thì làm sao? Cho nên đôi khi mình cũng thử đo lường một cái, tôi có dễ thương không anh hai? Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể gặp một vài trường hợp bực dọc trong công sở hay là những nơi nào khác mà chúng ta đã và đang làm việc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên mang theo, hay là chúng ta cũng không nên kéo dài cái sự bực dọc đó về nhà. Và nếu như vậy, thì những người thân của mình đang gặp một cái tai nạn rất là lớn. Nếu mà ông chồng đang bị sếp rầy ở sở mà mang về nhà, thì cái bữa đó là cô vợ là khổ chủ rồi đó. Hay là những cái đứa con dễ thương của mình, bữa đó nó sẽ gặp một cái tai nạn lớn, là mình bao nhiêu cái bực dọc trong sở là mình trút hết lên mình nó, để mình giải tỏa cái cơn giận của mình. Còn nếu vợ thì cũng vậy. Cho nên á, nếu mà gặp những cái gì đó, chúng ta phải nghĩ rằng mình là con người dễ thương, cho nên mình không thèm chấp tới những cái điều mà người ta làm khó dễ với mình. Người dễ thương hơn nữa đó là mình không nên mang về nhà. Nếu mà mang về nhà như vậy thì người thân của mình khổ. Chúng ta phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay là một phương cách để mà chúng ta chấm dứt những vấn đề phiền phức đó. Đó là phải thoát ra những cái ham muốn ích kỷ và vô trật tự của chúng ta. Và chúng ta phải diệt trừ mọi hình thức hỗn loạn và vô minh. Có như vậy thì chúng ta sẽ là một con người rất là dễ thương. Mỗi khi chúng ta không tìm ra một giải pháp cho một vấn đề, thường thường là chúng ta tìm một cái lý do hay là tìm một cái khuynh hướng nào đó để chúng ta đổ lỗi. Đổ lỗi cho một người nào đó mà chúng ta có thể trút hết cái gánh nặng của mình. Mình nghĩ là trút như vậy là sẽ khỏe cho mình. Nhưng mà chúng ta càng trút lên cái người nào đó, chúng ta là càng day dứt đau khổ hơn nhiều. Chúng ta cảm thấy rằng sự đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng những mối căm thù càng ngày càng chồng chất, thì chúng ta cũng chẳng vui sướng gì. Trong thực tế đã có những người trong chúng ta đã làm như vậy. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải thấy đó là cái thái độ hoàn toàn sai. Không nên làm phiền hà hay là giận dỗi bất cứ một ai khác. Chúng ta phải hết sức cố gắng tận dụng khả năng và trầm tĩnh của mình để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Phải sẵn sàng đối phó bất luận cái khó khăn nào, nơi công sở cũng được, bất cứ nơi nào trong cuộc đời cũng được, mà có thể nói rằng mọi việc ở trên trường đời của chúng ta có thể gặp và có thể không gặp, có thể sớm hay là chậm, nhưng mà chúng ta biết chăng một điều là chúng ta phải là một người rất là dễ thương. Vì có là một người dễ thương như vậy, chúng ta mới thấy thời gian là nhiệm màu, thời gian là cái liều thuốc giúp chúng ta hóa giải tất cả, cho nên chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi nữa. Kính thưa đại chúng, đây là yếu tố thứ năm, hạnh phúc và vật chất. Nhiều người trong chúng ta cứ lầm tưởng rằng chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề lo âu phiền muộn nếu mà chúng ta có tiền. Bởi vì người ta thường nói có tiền mua tiền cũng được. Nhưng mà thực sự có nhiều khi có tiền không làm được cái gì cả. Nhưng mà có một điều, có tiền mà chúng ta biết vận dụng đúng chỗ thì cần thiết. Nhiều người không bao giờ biết như vậy, và xuyên qua suốt kiếp sống của họ luôn luôn tận dụng mọi khả năng để cố gắng tích tụ điều này vật nọ, đến khi mà đạt được rồi thì họ cảm thấy rằng bao nhiêu đó cũng chưa làm cho họ thỏa mãn và còn phải tích tụ nhiều thêm nữa, hết việc này tới việc khác. Trong thực tế, càng được nhiều, nhiều khi chúng ta càng muốn có thêm, và như vậy là chúng ta vô tình tạo thêm sự lo âu và sợ hãi. Để có thể giúp cho tâm tư chúng ta không còn lo âu và phiền muộn, khi chúng ta đánh mất một vật gì, cái lời khuyên sau đây được chư Tôn Đức thường nhắc nhở cho chúng ta, đó là chúng ta phải có một cái niềm an ủi rằng là đừng nói rằng cái này là của anh, cái kia là của tôi. Chỉ nói cái này đến với anh, cái kia đến với tôi. Khi nó không còn duyên nữa thì nó mất. Hiểu được điều này thì chúng ta mới thấy rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Không có cái gì là cố định hết. Đúng thời đúng lúc hoa nở, nhưng mà nở rồi nó tàn, chúng ta buồn làm gì khi mà thấy hoa nở rồi tàn. Hiểu được như vậy là chúng ta không còn luyến tiếc cái ánh sáng đang phai mờ của tất cả những sự vật rực rỡ vinh quang mà ngày nay nó không còn nữa. Chúng ta không còn nuối tiếc cái gì cả. Nếu có phải nó qua, cứ để cho nó qua thoải mái thôi. Những cái gì mà chúng ta có thể giữ được trong tầm tay của mình cứ giữ cho nó trọn vẹn. Kính thưa đại chúng, tài sản không phải là cái gì để chúng ta giấu cất một nơi rồi chúng ta lại tìm kiếm thêm. Do vậy, nếu phải là một cái gì đó để chúng ta sử dụng, hầu đem lại cái sự an lành cho chúng ta và cho người khác, thì chúng ta sử dụng. Có nghĩa là chúng ta lấy của để mà chúng ta che thân. Nếu chúng ta trải qua suốt một thời gian của mình để mà chúng ta bám víu vào sự nghiệp tài sản mà không nghĩ đến bổn phận đối với bản thân mình, người thân của mình, đối với đồng bào, quốc gia và những người tôn giáo của chúng ta, có thể một ngày nào đó khi đến lúc chúng ta phải ra đi với một cái tâm hồn đầy dẫy những sự lo âu sợ sệt và bỏ lại tất cả những gì mà chúng ta có ở trên thế gian này, chừng đó chúng ta có nuối tiếc thì nuối tiếc cũng đã muộn. Chúng ta sẽ không thể thọ hưởng tài sản mà chúng ta khó nhọc dành dụm khi mà vô thường đến với chúng ta. thân bằng và quyến thuộc của chúng ta. Ngày mà ra đi, nếu mà có thương lắm thì cuối cùng cũng chỉ đưa tới phần mộ thôi, chứ không ai có thể dám chui theo mình xuống dưới đất đâu. Cho nên đừng có tiếc những của mà chúng ta có. Phải lấy của mà chê thân, đừng có đem thân mà chê của. Có như vậy đó thì ước vọng của chúng ta là đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, nó không có mất mát. Như vậy là chúng ta biết sử dụng hạnh phúc và vật chất, nó đi đôi với nhau. Chúng ta phải thấy rằng có nhiều tiền của, nghe qua thì dường như đó là một cuộc sống tuyệt diệu, không có cái gì là đẹp hơn nữa được. Nhưng mà khi chúng ta đạt được rồi, có thể chúng ta cảm thấy rằng chính nó đã đem lại những hạnh phúc, nếu những người đó biết sử dụng hạnh phúc và thấy được giá trị của vật chất. Còn nếu mà không thấy được hạnh phúc và giá trị của những sự vật mà chúng ta đang có, thì chúng ta phải thấy rằng chính những cái đó nó đem tới những cái lo âu mới. Cho nên điều cần thiết là chúng ta phải sử dụng nó bằng cách nào và chúng ta làm sao để giữ nó. Nếu chúng ta biết sử dụng thì tất cả những tài sản có của chúng ta, nó sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường hạnh phúc thênh thang. Kính thưa đại chúng, đối với người mà giàu tiền của, xem bạn bè mình coi nó có đánh giá mình như thế nào hay không. Đây cũng là cái hình thức phiền muộn, nó thuộc về tinh thần. Và luôn luôn có một cái tình trạng lo sợ một cái gì mất mát. Dù cho là những cái sự mất mát đó nó chưa tới, nhưng mà chúng ta vẫn cứ lo. Như vậy khi mà chúng ta thành thật nhìn rõ vào bên trong cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc, chúng ta thấy rằng đó chỉ là cái ảo ảnh lững lờ, nó phát hiện trong tâm và không bao giờ chúng ta có thể nắm bắt được một cách trọn vẹn. Không bao giờ đầy đủ hoặc là ít lắm, nó cũng mang theo tính chất sợ sệt, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ mất đi. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta là người có may mắn, có tiền bạc, có địa vị, thì chúng ta phải nghĩ rằng tiền của chỉ là trang trí cho cái nhà của chúng ta, chỉ làm cho chúng ta có thêm điều kiện sống phong phú, dễ thêm một chút, nhưng mà nó không trang trí được phẩm hạnh của mình. Y phục chỉ làm cho chúng ta đẹp ở bề ngoài, nhưng mà nó không làm cho chúng ta đẹp về phẩm hạnh. Chỉ có phẩm hạnh cao thượng của chúng ta mới có thể làm cho chúng ta trở nên đẹp. Kính thưa đại chúng, chúng ta ý thức được điều này thì chúng ta thấy rằng chỉ có tác phong trong sạch và thanh cao của chúng ta mới trang trí cho chúng ta một con người đẹp. Tiền bạc không giúp chúng ta trong vấn đề trang trí phẩm hạnh. Phương pháp áp dụng để chúng ta tạo hạnh phúc phải là một phương pháp vô hại, không đụng chạm đến quyền lợi của bất cứ một ai. Khi mà chúng ta thọ hưởng hạnh phúc bằng cách gây đau thương cho một người nào đó hay một chúng sanh nào đó thì nó không có nghĩa lý gì hết. Ở đây chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Hạnh phúc thay, những ai nuôi mạng sống của mình mà không gây tổn hại người khác. Như vậy chúng ta sống hạnh phúc, có lẽ chúng ta không thể thay đổi thế gian để cho nó thích ứng với ý muốn của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biến cải tâm trí của chính chúng ta để mà chúng ta mưu cầu hạnh phúc. Nói một cách khác, khi mà chúng ta đến với một người nào đó, nếu mà chúng ta không chuyển được tâm tư của người kia theo ý của mình, thì hay hơn hết là mình theo ý người ta. Mình sống tùy thuận theo người ta, mình thấy khỏe hơn là bắt buộc người ta phải theo ý của mình. Mà thực sự nếu ở trong cuộc đời ai cũng nghĩ đến với ai, mình sống hài hòa với người đó, thì đương nhiên cả cái xã hội này là một xã hội hết sức là tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta đến với ai, chúng ta nghĩ là người kia phải theo ý của mình, thì đương nhiên khó khăn vô cùng. Đó chính là những điều thiện mà chúng ta làm, thì chúng ta mới có thể thành tựu hạnh phúc cao thượng hơn người. Như vậy, nếu chúng ta mưu cầu tìm hạnh phúc, không nghĩ đến lòng biết ơn hay là bạc bẽo, mà chỉ nghĩ chỉ cho những ai đó những cái niềm vui vì niềm vui cần được cho mọi người, chúng ta phải làm với một cái hình thức là thầm kín ở bên trong. Và sự biết ơn bất cứ một ai đó, chúng ta phải coi đó là những cánh hoa hồng. Mà đã là những cánh hoa hồng thì chúng ta cần phải vuông bón, tưới nước, chăm sóc, tưng tiêu, giữ gìn, thì bông hồng đó nó mới đẹp. Bởi vì người Việt Nam thường nói vội vã trả ơn là phường bội bạc. Nếu có phải nhận ơn một người nào đó, chúng ta không muốn là một người bạc bẽo, thì chúng ta hãy thầm kín ghi nhớ ở trong lòng và biết ơn, giống như chúng ta trân quý hoa hồng. Bây giờ là cách thứ 6, kiểm soát tâm. Tâm của con người nó ảnh hưởng rất là sâu xa đến cơ thể. Nếu mà để tâm nó diễn tiến theo chiều hướng xấu và kết nạp những tư tưởng ô nhiễm, nó có thể gây ra rất nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh. Và ngược lại, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bệnh của thân xác khi mà tâm chăm chú vào những cái tư tưởng chân chánh. Do vậy mà cái sự cố gắng chân chánh và hiểu biết sáng suốt thì kết quả đó vô cùng to lớn. Một cách tinh khiết và những tư tưởng trong sạch, thật sự nó sẽ hướng dẫn một kiếp sống khỏe mạnh và an lành. Do vậy mà Đức Phật dạy chúng ta, không có kẻ thù nào có thể gây tai hại bằng những tư tưởng tham ái, ganh tị của chúng ta. Kính thưa đại chúng, con người mà không biết điều chỉnh tâm của mình với mọi hoàn cảnh thì không khác nào một cái xác chết mà đang nằm trong quan tài. Do vậy chúng ta hãy hướng tâm của chúng ta trở vào bên trong và cố gắng tìm những cái thích thú bên trong cho chính chúng ta. Chúng ta sẽ tìm thấy nơi đây một nguồn thích thú vô tận và luôn luôn sẵn sàng để mà cho chúng ta thọ hưởng. Như vậy, ý hướng của Đức Phật hay là ý hướng của chư vị tôn túc muốn cho chúng ta đừng bao giờ phóng tâm, đừng bao giờ nhìn ở bên ngoài, mà hãy nhìn trở lại con người thật của mình. Chỉ khi nào chúng ta kiểm soát chặt chẽ và được hướng dẫn chân chánh theo chiều hướng tiến bộ và trật tự, thì tâm chúng ta mới trở thành hữu dụng cho những người làm chủ của nó trong xã hội. Người làm chủ của nó chính là mình. Một cái tâm vô trật tự sẽ đem lại cho người chủ của nó và bao nhiêu người khác tất cả những tai hại ở trong thế gian. Người đó cũng chính là chúng ta. Những tai hại đó nó gây nên bởi những người không biết kiểm soát tâm và không biết làm cho tâm mình được thản nhiên, quân bình, trầm tĩnh. Sự trầm tĩnh không phải là yếu ớt. Một thái độ trầm lặng luôn luôn tiêu biểu cho một con người thuần thục. Giữ được trạng thái trầm lặng này, khi đó mọi việc được thuận lợi thì không khó khăn lắm. Nhưng mà bình tĩnh, khi mà sự vật xáo trộn quanh mình thì thật là một cái chuyện khó. Đôi khi chúng tôi nói cái điều này ra, nhiều khi cũng nghĩ là quá đáng đối với một người đang gặp cái rắc rối, đang gặp cái đau khổ mà mình kêu họ trầm tĩnh thì khó vô cùng. Nhưng mà thực sự nếu mà bất cứ một ai đó mà đang gặp những rắc rối đau khổ mà trầm tĩnh, người đó mới thực sự là hay. chúng ta phải tập đức tánh trầm tĩnh cho dù là mọi sự mọi vật xáo trộn chung quanh chúng ta. Chính đức tính khó có thể có này là điều đáng cho chúng ta cố gắng để thành tựu. Bởi vì nhờ thành tựu và kiểm soát như vậy cho nên nó mới tạo ra một cái cá tánh ổn định, vững chắc. Nghĩ rằng chỉ có những người ồn ào khoác loác, mạnh miệng và hàm là cái người hùng dũng nhất thì cái đó là sai. Có nhiều người ta mạnh miệng cãi lắm nhưng mà làm chẳng được cái gì. Mạnh miệng cãi, mạnh miệng chửi nhưng mà đụng tới việc có hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho quốc gia xã hội là họ trốn trước. Cho nên những người đó không phải là những người hùng dũng. Đôi khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những người hùng dũng trong những người có cái đức tánh trầm tĩnh. Tại vì những người này dám ăn, dám nói, dám chịu khi mà gặp việc, khi mà gia đình, quốc gia và xã hội cần đến. Đối với những người trầm tĩnh là những người rường cột của xã hội. Kính thưa đại chúng, đây là yếu tố thứ bảy, cũng là yếu tố cuối cùng, một hành động được coi là khôn ngoan nhất. Con người chúng ta phải biết sử dụng tuổi trẻ của mình. Đừng để thời gian thanh xuân của mình trôi qua nhanh mà mình không làm được việc gì. Khi mà chúng ta có tiền, có quyền thế, có năng lực và kiến thức của chúng ta cũng phải biết dùng đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi, đúng phương cách. Đó là một cái sự sáng suốt và khôn ngoan nhất. Để gặt hái lợi ích cho chính mình và cho người khác, chúng ta phải luôn luôn biết sử dụng tuổi tác, địa vị, quyền thế của mình đúng chỗ. Nếu mà chúng ta sử dụng sai lầm những ưu thế tương tự, nó sẽ nhận chìm con người của chúng ta. Nó sẽ tự chính mình bôi bác tư cách của chúng ta. Con người phải đủ mạnh để hay biết khi mà chúng ta yếu. Chúng ta phải can đảm để đương đầu với sợ sệt. Chúng ta phải hùng dũng và bất khuất khi mà chúng ta thất bại. Phải khiêm tốn dịu dàng khi mà lúc chúng ta đắc thắng. Do vậy mà chư tôn đức thường dạy chúng ta, nếu mà có phải 9 lần thất bại thì phải 10 lần đứng dậy. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, để tránh tình trạng lo âu sợ hãi, chúng ta phải sử dụng những gì mà chúng ta có, như là hài hòa với thiên nhiên, sức khỏe và cuộc sống tâm linh của chúng ta, và hãy để tâm đến những người xung quanh. Có lúc chúng ta cũng phải trân trọng hạnh phúc của chúng ta đang có, và đồng thời biết vận dụng cái liều thuốc thời gian để mà chúng ta vui tươi với năm tháng, biết đắn đo giữ gìn giữa hạnh phúc và vật chất, biết kiểm soát tâm, và chúng ta phải sống một cách khôn ngoan. Có như vậy thì cho dù là nghịch cảnh như thế nào đi nữa, cho dù là cuộc đời có đối xử với chúng ta ưu đãi hay là bạc đãi, nhưng mà đối với chúng ta vẫn là con người của chúng ta. Con người của chúng ta vẫn sống vui tươi, hạnh phúc, không lo âu và phiền muộn. Kính thưa đại chúng, bài pháp "Không còn lo âu" đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.